Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Kiểu bàn thờ dân của lễ thiêu. Lời của Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 27 từ câu 1 đến câu 8.
Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si tim hình vuông, 5 thước bề dài, 5 thước bề ngang và bề cao 3 thước. Nơi bốn góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng. Những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng. Bình đựng tro, vá, ản, nĩa và bình hương. Lại làm cho bàn thờ một tấm rá bằng lưới đồng. Và nơi bốn góc rá làm bốn cái khoen bằng đồng. Rồi để rá đó dưới thành bàn thờ. Từ dưới chân lên đến nửa bề cao. Cũng hãy chuốt đòn khiêng bàn thờ bằng cây si tim bọc đồng. Rồi xỏ vào những khoen, khi khiêng đi, đòn sẽ ở hai bên bàn thờ. Bàn thờ sẽ đóng bằng ván, trống bọng, làm y như đã chỉ cho người trên núi vậy.
Câu gốc suy gẫm trong Hebrew đoạn 9 câu 22. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Cấu trúc của bàn thờ dân của lễ thiêu như thế nào? Bốn cái sừng được gắn vào bốn góc của bàn thờ có công dụng và ý nghĩa gì? Bàn thờ của lễ thiêu có vị trí quan trọng nào trong sự thờ phượng Chúa của tuyển dân? Bài học hôm nay có liên hệ gì với bạn? Kính thưa quý vị, bàn thờ dân của lễ thiêu có vị trí rất quan trọng trong đời sống thờ phượng Chúa của tuyển dân Israel. Chúa đã căn dặn ông Môi-se phải làm kiểu của bàn thờ đúng theo cấu trúc đã được Ngài chỉ dẫn ở trên núi. Bàn thờ được làm bằng gỗ si tim, hình vuông mỗi cạnh dài khoảng 2.2m, chiều cao khoảng 1.3m, có bốn sừng gắn vào bốn góc của bàn thờ. Các sừng phải thành một khối với bàn thờ và cả bàn thờ được bọc đồng. Những dụng cụ hỗ trợ trong việc thiêu sinh tế như bình đựng tro, xẻng, chậu, nĩa và lư hương đều phải làm bằng đồng. Họ cũng làm một cái rá bằng lưới đồng có bốn khoen đồng ở bốn góc và để rá đó dưới thành bàn thờ, khoảng nửa chiều cao của bàn thờ. Giống như các vật đặt trong đền tạm, bàn thờ dân của lễ thiêu cũng có kết cấu để di dời dễ dàng bằng các đòn khiêng làm bằng gỗ si tim bọc đồng, xỏ vào các khoen khi di chuyển. Bàn thờ sẽ được ghép bằng ván, rỗng bên trong nhằm thực hiện chức năng thiêu sinh tế. Bốn sừng nơi bốn góc bàn thờ của lễ thiêu là nơi các thầy tế lễ sẽ bôi máu lên trước khi thiêu sinh tế. Các sừng là biểu tượng của quyền năng cứu chuộc. Thi Thiên 18 câu 2 cho chúng ta biết, các sừng còn là biểu tượng cho sự giúp đỡ và giải cứu khi con dân Chúa bị hoạn nạn. Bàn thờ đệ dân của lễ thiêu được đặt tại vị trí có thể nhìn thấy đầu tiên khi người Israel bước vào sân đền tạm. Của lễ thiêu phải được dâng lên thường xuyên để nhắc nhở tuyển dân rằng họ chỉ có thể đến gần Đức Chúa Trời qua việc giết con sinh tế chết thay cho tội lỗi của họ. Của lễ chuộc tội là phương cách duy nhất để Chúa tha thứ sự vi phạm của dân Chúa. Trong Hebrew đoạn 10, từ câu 1 đến câu 18, Chúa Giê-xu được mô tả như một của lễ chuộc tội tối quan trọng. Điều này nhắc chúng ta một chân lý, con người không thể tìm một phương cách nào khác để có thể tẩy xóa tội lỗi của mình, để có thể đến gần với Đức Chúa Trời Chí Thánh, ngoài con đường Chúa Giê-xu đã vạch ra. Ngài chính là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, cũng chính là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng đã đổ máu trên thập tự giá để cứu chuộc và tẩy thanh tội lỗi của cả nhân loại. Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc bạn. Bạn dâng gì lên cho Ngài? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã mở lối để tội nhân như chúng con được đến gần Chúa. Chúng con nhận thức chúng con được Chúa yêu và có giá trị nhờ Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống Ngài để cứu chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết ơn Chúa và sống làm vinh quang danh Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.